Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Gia đình Joseph và Mary. Chúng ta quen với những hình ảnh lung linh hoành tráng của lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh trên khắp thế giới. Dịp này ai cũng vui, quần áo đẹp, nhạc vui Giáng sinh vang lên ồn ả. Bao nhiêu tấm thiệp với những lời chúc ngọt ngào được gửi qua lại. Những cây thông treo đèn kết hoa rực rỡ, từ những gói quà nho nhỏ xinh xinh đến những gói quà ôm không xuể mà những người trong gia đình muốn tặng cho nhau. Bánh trái thì ê hề, thôi thì đủ thứ. Hôm nay chúng ta hãy dừng lại một chút để nhớ về một gia đình đặc biệt, đó là gia đình ông bà Joseph Mary vào đêm Chúa Giêsu Giáng sinh nơi máng chiên đơn sơ trong vùng thôn dã Bethlehem. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa Luca chương 2 câu 4 đến câu 7. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilê lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Judea, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Hầu hết chúng ta đều quen thuộc câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh. Những câu Kinh Thánh vừa đọc, có thể chúng ta đã thuộc lòng từ thời còn là ấu nhi, thiếu nhi. Đến nay, đã là những người trưởng thành, có gia đình con cái đề huề, đã trải nghiệm những buồn vui cuộc sống. Hôm nay, xin chúng ta dành chút thời gian đặt mình vào hoàn cảnh của ông bà Joseph và Mary trong đêm Chúa Giêsu vào đời, để ngẫm suy và dâng lên Chúa lời cảm tạ, ca ngợi, thay cho những than vãn về những khó khăn trong cuộc sống mỗi ngày. Thứ nhất, người chồng Joseph. Việc phải theo lệnh nhà cầm quyền thời bấy giờ để đi khai hộ khẩu sẽ chẳng có gì khó khăn nếu như cô Mary không đang mang thai. Chặng đường dài nhiều vất vả, sự đi lại khó khăn chậm chạp, chứ không dễ dàng như ngày nay. Ông Joseph biết những khó khăn cho cô Mary, nhưng lệnh thì phải thi hành chứ không thể nào làm khác được. Ông Joseph chưa từng kinh nghiệm trong việc giúp đỡ cho sản phụ, chưa từng chăm con trẻ. Thế mà giờ đây, cùng lúc ông phải đối diện với biết bao khó khăn. Đến nơi thì tìm không được chỗ trọ, vì nơi thị trấn nhỏ bé ấy làm sao có đủ chỗ cho đoàn dân quá đông trở về khai hộ khẩu. Trong lúc ấy thì cô Mary cắn môi chịu đựng những cơn đau quặn thắt dồn dập. Nhìn vợ vã mồ hôi chịu đựng, chắc lòng ông Joseph cũng rối bời. Càng gõ cửa dồn dập từ quán trọ này đến quán trọ khác, những mong tìm được một chỗ qua đêm để cô Mary có thể nghỉ ngơi. Kết thúc cuộc tìm kiếm căng thẳng ấy là một chỗ trú chân trong chuồng chiên phía sau nhà quán. Cũng đành thôi, biết làm sao bây giờ. Ông Joseph dìu cô Mary vào đấy. Ôn lại câu chuyện này, có ai trong chúng ta thắc mắc tại sao ông Joseph trải qua những biến cố quá đỗi kinh khủng như vậy mà không thấy một tiếng thở than? Câu trả lời là vì Kinh Thánh đã mô tả Joseph là người có nghĩa, là người công chính, Matthew chương 1 câu 19. Theo nghĩa của Kinh Thánh, người công chính là người tin kính Chúa, yêu mến Chúa sống vâng lời Ngài. Vì vậy, dù gặp nhiều gian truân trắc trở, nhưng ông Joseph vẫn hết lòng lo nghĩ, quan tâm cho vợ mình, và trên hết mọi sự, ông sẵn lòng thuận phục Chúa, dù không hiểu, dù sự việc hoàn toàn bất ngờ, vượt khỏi suy nghĩ bình thường của con người. Thứ hai, người vợ Marie. Trong những tấm thiệp Giáng sinh, chúng ta thường thấy vẻ cô Marie thanh thản ngồi bên hài nhi Giê-xu đang nằm trong máng cỏ, nên chúng ta dễ nghĩ đến mọi sự thuận lợi hơn là khó khăn. Thế nhưng, trong đêm Chúa vào đời, trong nơi chuồng chiên ấy, cô Marie chỉ có sự trợ giúp đầy bối rối lúng túng của ông Joseph, cũng chẳng có tả lót quần áo cho trẻ con, chỉ duy nhất cái khăn choàng của cô bọc con trẻ Giê-xu. Ai đã từng làm mẹ đều có thể cảm được nỗi niềm của cô Marie trong tình cảnh này. Nhìn con phải ra đời trong cảnh như thế, làm sao không xót xa. Kinh Thánh cho chúng ta biết, cô Marie là người được ơn, được Chúa ở cùng. Luca chương 1 câu 28 chép, thiên sứ đến gặp cô và nói, hỡi người được ơn, mừng cho cô, Chúa ở cùng cô. Phần tiếp theo, Kinh Thánh mô tả cách cô ngạc nhiên, lo lắng, bối rối về mệnh lệnh Chúa muốn cô thực hiện. Và lời đáp trong câu 38, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời Ngài truyền. Điều này cho thấy cô Marie rất chân thành, thuận phục hoàn toàn, dù điều đó vượt khỏi sự hiểu biết quá sức tưởng tượng của cô, và cũng vô cùng kinh khủng cho một thiếu nữ tin kính như cô. Sau những tháng ngày thai nghén, giờ đây cô đang ngồi bên con trẻ trong nơi đơn sơ thấp hèn. Không ai trong thời đó, cũng như trong thời nay, nghĩ đến việc sanh nở ở một nơi như thế. Rồi trong bóng đêm tĩnh mịch ấy, đoàn mục đồng đến chiêm ngưỡng hài nhi Giê-xu, đem theo những thông tin đầy phước hạnh qua lời rao của thiên sứ báo cho họ. Đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người, vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ là Chúa đã sinh ra. Luca chương 2 câu 11. Khi nghe những lời này, hẳn cô Marie nhớ lại lời thiên sứ đã phán cùng cô. Con thánh sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Luca chương 1 câu 35. Và ông Joseph chắc chắn cũng nhớ đến lời thiên sứ phán cùng ông. Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ma-thi-ơ chương 1 câu 21. Cả ông Joseph lẫn cô Marie đều trải qua những khó khăn tưởng như quá sức chịu đựng. Giờ đây, họ nghe, họ thấy, họ vui mừng nhớ lời Chúa phán. Họ yên lặng ghi nhận mọi sự việc xảy ra. Khi nhìn lại gia đình ông bà Joseph Marie trong thời điểm Chúa vào đời năm xưa, chúng ta nhận ra rằng khi đưa con Ngài vào trần gian, Đức Chúa Trời đã sử dụng một người nam và một người nữ yêu kính Ngài, sẵn lòng thuận phục mọi ý chỉ của Chúa, dù điều đó vượt ngoài suy nghĩ bình thường của con người. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một gia đình biết hy sinh lợi ích của mình để quan tâm chăm sóc người khác theo ý muốn Chúa. Chính vì thế, khi đọc lại những trang thánh sử ở những chương đầu của sách Ma-thi-ơ lẫn Lu-ca, chúng ta cảm nhận ngập tràn phước hạnh. Chẳng có lời than vãn cay đắng nào cả. Thật ơn phước cho trần gian đến bởi những con người vâng lời Chúa trọn vẹn. Và qua đó, họ đã có cơ hội kinh nghiệm ý nghĩa của Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa mang cho chúng ta có gia đình, có những người thân yêu, hoàn cảnh ít nhiều cũng nhiều thuận lợi hơn gia đình Joseph Marie. Thế nhưng, chúng ta có cùng nhau kinh nghiệm Emmanuel hay không? Hay trong mấy gia đình chúng ta vẫn còn những điều không vui, những điều cay đắng nuôi giấu trong lòng, những bất bình vì gia đình đôi bên, vì cách dạy con chưa được thống nhất? Nếu tình trạng này còn xảy ra, cho thấy chúng ta chỉ biết quan tâm đến mình mà không nghĩ đến lợi ích của người khác. Chuyện kể về bà cụ Năm. Nhân dịp Giáng sinh, cháu bà không về thăm được nên gửi biếu bà một hộp sữa lớn, mong an ủi bà. Nhận được quà bà vui lắm, nhưng Chúa nhắc bà nghĩ đến một bà bạn nghèo đang bệnh, chắc là bà ấy cần sữa hơn, nên sai cháu mang hộp sữa biếu bà cụ ấy. Bà cụ đang bệnh, nhận được hộp sữa cảm động quá vì có người nghĩ đến mình. Đang lúc ấy, bà nhìn sang bên kia bờ dậu, thấy bóng dáng một đôi vợ chồng già đang dìu nhau đi chậm chậm. Bà cụ này biết họ không có con cháu nên chắc là buồn lắm. Chúa thúc giục lòng bà. Thôi thì gửi tặng họ món quà này chắc là họ sẽ vui lắm đây. Bà cụ liền sai con gái mang hộp sữa biếu hai cụ hàng xóm. Nhận món quà, hai cụ rơi nước mắt vì cảm nhận tình thương yêu người khác dành cho mình. Mang hộp sữa về, nhìn ngắm một hồi, cụ ông nhẹ nhàng đề nghị với cụ bà. Bà ơi, sữa chắc ngon lắm à. Nhưng tôi nghĩ đến bà Năm, bà ấy thường giúp đỡ vợ chồng mình. Giáng sinh năm nay không thấy con cháu về thăm. Hay là vợ chồng mình mang chút quà này sang biếu để bà ấy vui. Bà nghĩ sao? Bà cụ lập tức đồng ý ngay. Hai cụ lại dắt díu nhau sang nhà bà cụ Năm để hộp sữa lên bàn cách trịnh trọng, rồi nói lý do gửi quà để bà cụ Năm được an ủi vì con cháu không về nên vắng vẻ quá. Nhìn hộp sữa để trên bàn, lòng bà cụ Năm xiết bao cảm động. Tình thương trong mùa Giáng sinh đã đưa hộp sữa từ nhà này sang nhà kia, rồi cuối cùng về lại nhà bà. Bà không cầm được nước mắt, trong lúc đâu đó vang lên bài thánh ca: Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đến, đem tình yêu của Đức Chúa Trời cho con người. Đúng như lời Chúa trong Dân Nhất, đoạn 4 câu 9. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Giáng sinh là cơ hội đem lại sự thuận hòa, bình an, nên hãy kiến tạo sự hòa bình thay cho bất hòa. Giáng sinh là ơn phước từ thiên thượng đổ xuống cho con người, nên hãy mau giang tay đón nhận thay vì khép lòng trước tình yêu Ngài. Giáng sinh là mùa của sự ban cho, nên hãy làm gì đó cho người khác thay vì chỉ chăm chút cho bản thân. Nhân mùa yêu thương, xin Chúa cho mỗi người trong gia đình chúng ta đón nhận tình yêu Chúa, nhưng cũng chân thành ban tặng cho người khác những gì Chúa muốn mình làm. Chúa đã dùng gia đình tiên kính Joseph, Marie để đem hạnh phúc đến cho trần gian. Xin Chúa cũng dùng gia đình chúng ta để đem hạnh phúc đến cho người khác. Xin hãy quăng ra xa những lời than vãn, vui mừng tiếp nhận Emmanuel trong tinh thần thuận phục. Chồng quan tâm đem niềm vui cho vợ, vợ quan tâm đem niềm vui cho chồng. Cha mẹ, con cái chăm sóc lẫn nhau theo lời Chúa dạy, để gia đình sống trong hạnh phúc Chúa ban, đồng thời cũng có những việc làm cụ thể để hạnh phúc ấy tuôn tràn đến cho nhiều người khác nữa.
Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời trần gian.